Quý vị biết ở nước Mỹ này có một cái bệnh cảm cúm tinh thần. Quý vị biết cái bệnh đó là bệnh gì không? Số 1, dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn ông Thùy. Chán nản. Cái bệnh này nó còn hơn là bệnh cảm cúm bình thường về thể xác của chúng ta nè. Ở nước Mỹ này có, mỗi năm có trung bình tới 35 triệu người gặp cái bệnh này. Mỗi năm những cái thuốc men về bệnh chán nản á, người ta thâu gặt vào được tới hơn 1 tỷ bạc, 1 tỷ đô la. Và nói về những cái công ty xưởng, họ mất từ 4 tỷ cho tới 6 tỷ mỗi năm, bởi vì những người làm việc họ có cái chán nản mà họ không có nhận biết mình chán nản, hoặc là họ không có chịu cho là họ chán nản, cho nên họ làm nó không có hiệu quả. Cái productivity nó đi xuống rất là nhiều, mất đến từ 4 tỷ cho tới 6 tỷ mỗi năm cũng vì cái bệnh chán nản. Có một số người chán nản mà vẫn đi làm, cuối cùng phải đưa đến bệnh viện luôn, bởi vì nó đến một cái lúc kiệt quệ. Tôi chia sẻ tuần vừa rồi về cái cách làm thế nào để mình thắng được cái lòng chán nản. Vì nếu không, khi mình gặp chán nản, mình không thắng được nó sẽ thắng mình. Mà không những thắng chính mình mà thôi, nhưng mà nó làm cho những người thân thương trong gia đình của mình cũng bị ảnh hưởng vô cùng. Đây gọi là cái bệnh truyền nhiễm tâm thần. Và tuần vừa rồi chúng ta học có 3 cái cách mà mình rất là dễ bị chán nản. Quý ông bà anh chị em cùng nhớ không? Cách thứ nhất là gì? Cô lập. Isolate yourself. Mình rất là dễ trở nên người chán nản, hoặc là chán nản sẽ trở thành chán nản hơn khi mình cô lập chính mình. Lúc mà mình cần người khác nhất, lúc đó mình lại cô lập mình. Cho nên đó là cách mà làm cho mình chán nản rất là dễ. Và ngược lại, nếu mình muốn thoát khỏi cái chán nản, càng sớm chừng nào tốt chừng nấy, hãy gần gũi với những người thân của mình, những người có thể giúp mình thoát khỏi cái chán nản đó. Cái thứ hai là cái người chán nản dễ chán nản hơn, hoặc là sẽ trở thành chán nản. Bước thứ hai là gì? Mình gì? Mình tập trung vào những cái tiêu cực thay vì những cái tích cực. Cái người chán nản, người bi quan là người như thế nào? Cái gì tốt đến với họ, họ cũng nghĩ có cái vấn đề ở trong đó. Nhưng mà cái người tiêu cực, cái người lạc quan là người như thế nào? Những cái gì xấu đến với họ, họ thấy có cái điểm tốt ở trong đó. Cái điểm thứ ba mà mình học được, biết được cái bước mà nó làm cho mình dễ chán nản hoặc là chán nản hơn là mình gì? Mình quên sự cứu giúp của Chúa trong đời sống của mình. Tiên tri Eli, Chúa đã làm cho ổng một điều rất là vĩ đại. Ổng thách thức các thần của ba anh. Và Chúa đã, ổng cầu nguyện và xin Chúa cho lửa trên trời giáng xuống thiêu đốt cái của lễ dâng lên. Các thần ba anh không làm được cái chuyện đó. Nhưng mà Chúa đã làm cho Eli tuyệt vời. Rồi trước đó, rồi Chúa nuôi nắng ổng một cách rất là kỳ diệu, ngay cả trong cái bài học chúng ta học hôm nay. Ổng là người, có thể nói là người đầu tiên, nếu tôi không lầm, được ăn thức ăn ở trên thiên đàng. Quý ông bà chị biết không? Uống nước của thiên đàng. Chúng ta thấy không? Khi mà ổng mệt quá, thiên sứ đem đồ ăn tới cho ổng. Thiên sứ đem đồ ăn, không lẽ ăn cắp của ai? Phải không? phải tự nấu cho ổng ăn đồ ăn của thiên đàng đem tới, cho ổng ăn, cho ổng uống nước của thiên đàng. Như vậy đó, mà ổng quên sự thành tín của Chúa, ổng quên sự chăm sóc của Chúa, ổng quên sự cứu giúp của Chúa trong cuộc đời của ổng. Ổng quên Chúa là ai, Chúa là đấng tuyệt vời, Ngài là đấng tốt lành. Ổng quên những điều đó. Bây giờ mình trở lại một chút. Điều gì nó làm cho chúng ta dễ chán nản? Theo quý bạn chị em nghĩ, điều gì nó làm cho chúng ta dễ chán nản? What causes depression? Theo các nhà tâm lý học thì họ nói có ba điều, ba cái điểm chính mà nó làm cho chúng ta chán nản. Thứ nhất á, là chúng ta học tuần vừa rồi là về cái mình làm việc nhiều quá. Thân thể mình nó mệt mỏi. Ông Eli ổng quá mệt mỏi. Phải không? Ổng đấu với những người tiên tri Baal. Ổng cầu nguyện, ổng dành thời gian, ổng rất là mệt mỏi về tâm trí. Rồi gì nữa? Ổng chạy khi mà ổng nghe bà một người nữ đòi mạng sống của ổng, không phải là sống nhưng mà chết, đòi ổng chết. Ổng chạy nguyên một ngày. Anh Nguyên mình sắp sửa chạy marathon, ổng chạy còn hơn như vậy nữa. Ổng chạy nguyên cả một ngày, mệt quá, đói, khát, mệt mỏi, trở nên chán nản. Cho nên đó là cái lý do nó làm cho chúng ta rất là chán nản khi chúng ta làm việc nhiều quá. Ăn không có bao nhiêu, hoặc là ăn không có đầy đủ chất bổ, ngủ ít, làm cho mình dễ bị chán nản. Cẩn thận khi chúng ta làm quá nhiều việc, nó sẽ đem chúng ta đến cái điểm đó. Cái điểm thứ hai mà làm cho chúng ta dễ chán nản là những điều nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, nó làm chúng ta vỡ mộng. Mình ao ước, mình trông mong một cái điều gì đó, mình muốn đạt được cái điều đó mà không đạt được, nó làm cho mình rất là dễ chán nản. Mình nuôi một đứa con lên, mình ao ước nó trở nên một người như trong cái ước mơ của mình, cuối cùng nó không có đi theo cái hướng đó. Quý vị nghĩ như thế nào? Con mình nuôi nó lớn lên, đứa con trai, đứa con gái nuôi lớn lên, tới khi 17, 18 tuổi nó kêu ba ơi ba, con ghê. Chúng ta cảm thấy sao? Con homosexual, chúng ta cảm thấy rất là sốc, rất là dễ chán nản. Hoặc là đùng một cái người thân yêu nhất của mình qua đời. Hoặc là đùng một cái mình sức khỏe vậy, bác sĩ nói mình có cái bệnh không thể nào chữa được. Chán nản. Hoặc là mình là người mà đem thức ăn về mỗi ngày, là người chính trong gia đình, đùng cái mình mất việc làm. Chán nản. Những điều nó xảy ra không thành sự thật, cái ước ao ước của mình rất là dễ chán nản. Và cái điểm thứ ba tôi thấy cũng lạ mà các nhà tâm lý học họ cũng bàn đến, đó là cái đời sống tâm linh của mình yếu đuối. Spiritual weakness. Đời sống tâm linh mình nó yếu đuối. Eli ở đây, ổng thân thể ổng mệt mỏi, ổng chán nản, tới cái chỗ ổng cũng cái ước mong của ổng cũng không thành sự thật. Bởi vì sau khi ổng thắng được các thằng Ban thì lại có một người đòi mạng sống của ổng. Ông kêu, ô tại sao cái chuyện này xảy ra? Đúng ra là theo Chúa là Chúa phải cho con thắng hoài chứ tại sao có chuyện này xảy ra? Không thành sự thật. Cho nên ổng chán nản. Và từ hai cái chỗ đó nó đưa tới cái chỗ ổng, tâm linh của ổng yếu đuối, chán nản. Đức tin của ổng nó đi xuống giống như là máy bay đang bay 3.200 feet, đùng một cái nó hư mái hết, nó đâm đầu rồi xuống vậy. Đó là cái trường hợp của Eli. Đức tin của ông đi xuống. Và thưa quý ông bà anh chị, ma quỷ nó rất là quỷ quyệt cái chỗ này. Nó rất là quỷ quyệt, nó biết những cái yếu điểm trong đời sống của mình. Và khi mình tới cái chỗ đó, nó đạp cho mình ngã xuống hố luôn. Và đây là cái điều mà ma quỷ nó làm trong cái đời sống của ông Eli. Nó đẩy ổng nhào đầu nhào cổ luôn. Có một cái câu chuyện ngủ ngon nói về ma quỷ. Nó làm cái business của nó không có thành công mấy, cho nên nó muốn bán garage sale hết tất cả những cái bộ phận, những cái đồ dụng cụ của nó. Rồi nó trưng bày ra hết, nó để giá cho từng phần một. Có những phần như là ghen ghét, hận thù, kiêu ngạo, hơn thua. Mỗi cái đều có giá đủ thứ loại hết, nhưng mà có một cái có giá đắt nhất để riêng qua một bên. Người ta mới hỏi, ủa sao cái giá này đắt quá vậy? Thì ma quỷ nó kêu, cái dụng cụ này ta dùng rất là hữu hiệu, dùng trên người nào cũng có hiệu quả cả. Cái dụng cụ này gọi là chán nản. Chán nản. Và đây là cái yếu điểm của nhiều người trong chúng ta. Và ngay cả Eli ở đây cũng vậy. Ông mệt mỏi, mộng không thành, ông chán nản đến cái chỗ chính ông gây ra cái tội. Quý ông bạn biết, ông chị em biết tội gì không? Tội quên Chúa. Quên những điều tốt đẹp Chúa đã làm trên đời sống của mình. Hay là nói cách khác, cái sự chán nản của chúng ta có những lúc nó xảy ra bởi vì tội lỗi của chúng ta. Mình làm cái gì đó Chúa nói không được, mình vẫn tiếp tục làm. Chúa nói no, 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 no. Chúa, mình cứ nhào đầu mình làm. Và cuối cùng nó đưa đến cái hậu quả chán nản trong đời sống của mình. Và thưa quý ông bà chị em, trong những cái chán nản trong đời sống của chúng ta, có một cái chán nản mà tôi thấy mình cần phải có. Đó là khi mình phạm tội mà mình chán nản. Đó là cái chán nản tốt, thưa quý ông bà chị em. Mình làm sai, mình làm tội mà mình không có cảm thấy chán nản, mình không có cảm thấy hối cải, đó là điều nguy hiểm vô cùng. Một người thò tay mình vào trong lửa mà không có cảm thấy nóng là có chuyện khủng khiếp lắm rồi. Cho nên ở đây ông Eli, ông quên Chúa là ai trong cuộc đời của ông. Những gì Chúa đã làm trong quá khứ ông quên. Rồi gì nữa, khi gặp nan đề, ông chỉ nhìn cái tiêu cực mà thôi, chỉ còn một mình tôi. Họ giết tất cả mọi người theo Chúa rồi, chỉ còn một mình tôi. Chút nữa tôi sẽ nói thêm về Eli cái này nữa. Ông oán trách Chúa nữa. Cho nên trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta chán nản bởi vì tội lỗi của chúng ta, thưa quý ông bà chị em. Cho nên điều mà chúng ta học hỏi tuần vừa rồi là làm thế nào để thắng được những sự chán nản trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, mình phải gì? Vâng lời Chúa ngay lập tức. Chúa nói gì con sẵn sàng làm. Còn không có cãi với Chúa. Khi ông Eli, ông chán nản, ông ở trong đồng vắng, Chúa gặp ông, Chúa cho ông ăn thức ăn thiên đàng, nước uống thiên đàng, xong rồi cái Chúa nói, Eli, đi, đứng dậy, đi, đi để làm công việc ta. Ông nghe như vậy. Và Kinh Thánh nói, Eli, đi. Ông không có bàn cãi với Chúa gì nữa, ông đi. Cho nên trong lúc chúng ta chán nản, những gì Chúa bảo chúng ta, cái cách tốt nhất, có thể nói là duy nhất để chúng ta thắng được cái sự chán nản trong đời sống của chúng ta, Chúa nói gì con làm vậy. Chúa nói gì con làm vậy. Và cái điểm kế tiếp Mà nếu cái sự chán nản của chúng ta nó phát xuất từ hậu quả của tội lỗi thì chỉ có cái cách duy nhất là mình phải giải quyết cái tội lỗi đó. Không có cách nào khác hơn. Nếu mình không giải quyết tội lỗi đó, mình sẽ không bao giờ có bình an cả. Phải giải quyết cái tội lỗi đó. Giải quyết, ăn năn tội, xưng tội mình ra, đến với Chúa, xin Chúa tha thứ cho mình. Và cái điểm thứ ba, điểm cuối cùng, đó là mình phải có cái nhìn đúng về Chúa. Muốn thắng được sự chán nản trong đời sống của chúng ta phải có cái nhìn đúng về Chúa. Ông Eli, ổng có cái nhìn sai về Chúa. Tại sao tôi nói cái chỗ này? Đức Chúa Giêsu nói, các ngươi biết lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Phải không? Có nghĩa là sao? Mình thường thường á, mình làm cái gì dựa trên những gì mình nghĩ là đúng. Mình làm. Mà ngay cả những cái sai mà mình nghĩ đúng nữa, thì mình sẽ làm sai. Và cái hậu quả của nó là gì? Nó sẽ đem mình đến cái sự chán nản. Cho nên nếu mình suy nghĩ đúng, mình sẽ làm đúng. Và đó là ý nghĩa mà Chúa nói, khi các ngươi biết lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Khi các ngươi biết được Chúa một cách đúng đắn thì các ngươi sẽ được tự do trong đời sống, sẽ được thắng cái sự chán nản trong cuộc đời của mình. Ở đây, ông Eli, ông có cái nhìn sai về Chúa. Cái nhìn sai đó là như thế nào? Xin quý ông bà anh chị mở lại lời Chúa một lần nữa để chúng ta thấy. Các vua nhất, đoạn 19. Các vua nhất đoạn 19, câu số 14. Chúa nói chuyện với Eli. Chúa nói, Eli, Eli, ngươi ở đây làm chi? Thì Eli nói sao? Câu số 14. Ngươi thưa rằng, tôi rất nóng nảy, sốt sắng vì Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bỏ giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cắt mạng sống tôi. Chúng ta thấy ông Eli, ông có cái nhìn sai của về Chúa ở đây không? Ông nói sao? Con sốt sắng hầu việc Chúa lắm. Chúa nói gì con làm như vậy mà coi nè. Bây giờ không còn gì nữa, tan tành, everything is falling apart. Look at this. Chúa không làm gì hết. Con hết lòng con hầu việc Chúa mà coi nè, Chúa không làm gì hết. Chúng ta thấy không? Ông có cái nhìn rất là sai trật về Chúa chỗ này. Và đôi lúc trong đời sống của mình cũng vậy. Mình hầu việc Chúa, mình cố gắng với Chúa, mình xin Chúa gì đó, nhưng Chúa chưa đúng cái thời gian của Chúa, Chúa không cho cái mình oán trách Chúa. Tại sao Chúa không làm này? Tại sao Chúa không làm cái kia cho con? Nhưng mà Chúa trả lời với Eli như thế nào? Câu số 18. Câu số 18. Chúa phán với Eli. Câu số 18. Ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7,000 người không quỳ gối xuống trước mặt ba anh và môi họ chưa hồn nó. Chúng ta thấy không? Ông Eli ông nói, tiêu hết rồi, chỉ còn có một mình con à. Ông oán trách Chúa, tại sao Chúa không làm gì hết? Chúa nói, no. Eli. Ta đang làm việc mà ngươi không thấy thôi. Ta đang làm việc mà ngươi không thấy thôi. Có, 7,000 người không có thờ lại Baal. Người có biết chuyện đó không? Cho nên trong đời sống của chúng ta, có những lúc mình chán nản, mình cứ nghĩ, rõ ràng, Chúa làm cho ai làm chứ đâu, Chúa đâu làm gì cho tôi đâu. Thậm chí cách đây hơn tuần tôi nói chuyện với một người này, người có đi nhà thờ mình một thời gian cũng lâu, bây giờ không đi nhà thờ nữa. Người này nói, ồ, Chúa có quyền năng gì đâu. Chúa có quyền năng gì đâu. Rồi đôi lúc trong đời sống của chúng ta xin, cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy điều đó. Đúng, có những lúc mình không thấy Chúa làm, nhưng mà Chúa đang dự bị tất cả mọi sự, thưa quý ông bà. Chúa là đấng tốt lành. Cho nên dầu rằng hiện tại mình không thấy có cái kết quả gì cả, nhưng mà Chúa đang làm. Tôi thích trồng cây. Mỗi lần trồng, gieo cái hạt giống xuống, tùy cái hạt giống, ớt hoặc là lúa hoặc là cam vân vân, tùy tùy cái hạt giống, có những hạt giống lên nhanh, có những cái hạt giống lên chậm, phải không? Nhưng mà mình gieo xuống, chẳng hạn giống như ớt mình gieo xuống cũng gần khoảng 2 tuần nó mới lên, thì mới có tuần lễ mình không thấy lên gì hết, nhưng mà sao? Nó có làm việc ở dưới đó không? Chúa có tác động nó không? Ooh, yeah. Nó làm việc rất là mạnh mẽ trong đó mà mình không thấy. Trong đời sống của chúng ta đôi lúc mình chán nản, mình nói Chúa không làm gì hết. Như Eli ở đây, ông oán trách Chúa, Chúa không làm gì hết. Coi con này, con hết lòng sốt sáng hầu việc Chúa. Bây giờ họ kiếm mạng sống con, họ muốn con chết. Mà trong ngày này chứ không phải là vài tháng nữa. Chúa thấy không? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có cái nhìn đúng về Chúa. Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng cứu giúp, Chúa là đấng luôn luôn chăm sóc chúng ta mỗi giây phút. Dầu rằng hiện tại mình không thấy, nhưng mà Chúa đang chuẩn bị tất cả mọi sự. He's working hard behind the scene. You don't see it. Khi chúng ta có cái nhìn đúng về Chúa, chúng ta sẽ hành động đúng, suy nghĩ đúng. Và như lời Chúa nói, các ngươi biết lẽ thật, là thật sẽ buông tha các ngươi. Tạ ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự tự do hoàn toàn. Không có phải chán nản nữa. Chúa đáp ứng những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Cái câu gốc của chúng ta, tác giả Thi Thiên, đoạn 121, câu số 1, số 2 nói như thế nào? Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Núi nói đến cái gì rất là hùng vĩ, rất là mạnh mẽ, rất là chắc chắn, không có thay đổi được. Tôi trông đợi nơi cái gì chắc chắn, hùng vĩ, không thay đổi được, ban cho tôi, đáp ứng những nhu cầu của tôi. Nhưng mà tác giả khám phá ra không được. Cái đó, những gì ở trên đời này, người nào giàu họ có thương mình đến đâu đi nữa, họ cũng có cái giới hạn của họ trong sự giúp đỡ mình, cứu giúp mình. Tiền bạc, coi nó như vậy, nhưng mà nó cũng có lúc nó làm cho mình thất vọng. Của cải, danh vọng, tất cả mọi sự. Nhưng mà tác giả khám phá ra một điều đó là gì? Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Không phải trên núi, những gì chắc chắn trên đời này, nhưng mà sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nền trời và đất. Amen. Chúa cứu giúp mình, Chúa ban ơn ban phước trên đời sống. Dầu rằng hiện tại bây giờ mình không có thấy Chúa làm việc như thế nào, đôi lúc mình hoang mang. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ oán trách Chúa cả. Hãy đọc lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa, những cái lời hứa của Chúa trên cuộc đời của mình, dầu hiện tại mình chưa thấy có câu trả lời. Có vẻ như là Chúa không làm gì hết. Khi lính Mỹ và các lính đồng minh xâm chiếm nước Đức, đánh Hitler, thì đi ngang qua một cái building này bị thả bom, mà còn mấy cái bức tường, thì họ đi ngang qua, họ thấy viết khắc ở trong cái building dòng chữ như thế này: tôi tin có mặt trời, dầu nhiều lúc không thấy ánh sáng của nó. Tôi tin có tình yêu thương, dầu rằng nhiều lúc tôi không có cảm nhận được tình yêu thương và ngay lúc bây giờ. Tôi tin có Thượng Đế, dầu rằng có những lúc Ngài im lặng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy. Ấy, người chán nản là người nghĩ rằng Chúa không có làm gì hết, hoặc là Chúa ở đâu rồi, hay là Chúa không có lo tưởng gì tới mình cả. Nhưng mà họ quên rằng, giống như Eli quên rằng, Chúa là đấng đang làm việc, Ngài đang tiếp tục làm việc những điều tốt lành chuẩn bị sẵn cho những người còn của Ngài, dầu rằng ngay hiện tại mình không có thấy chuyện gì xảy ra cả. Chúa đang hành động một cách tuyệt vời, bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa tuyệt vời. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.